Tác phẩm Chú bé thoát nạn đắm tàu. Tác giả Chuyên Vẹt. Người dịch Phạm Hậu. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Huỳnh Văn Tài. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện năm 2011. Chuyên Vẹt André Laurier và chú bé thoát nạn đắm tàu. Tiểu thuyết Chú bé thoát nạn đắm tàu ra mắt bạn đọc Pháp năm 1885. Đây là cuốn tiểu thuyết duy nhất mà Jules Verne, nhà văn Pháp nổi tiếng thế giới về loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và phiêu lưu mạo hiểm, viết chung với một tác giả khác. Và đồng tác giả của Jules Verne là André Laurier, nhà văn, nhà chính luận nổi tiếng, người tham gia tích cực vào Không xã Paris. Jules Verne sinh năm 1858 và mất năm 1905, nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay của mình. Sách của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài, phát hành rộng rãi khắp nơi và được đông đảo mọi người, nhất là giới trẻ, háo hức đón đọc. Trong những năm 1970, so với các tác giả khác, số sách của Jules Verne được xuất bản, đứng hàng thứ ba trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà ông được mệnh danh là người bạn đường bất tử của tuổi trẻ. Sự nghiệp sáng tác văn học của Jules Verne thật là vĩ đại. Trong cuộc đời 77 năm của mình, ông đã dành cho hoạt động văn học hơn 40 năm. Từ cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản năm 1862 đến khi qua đời, ông đã hoàn thành bộ sách vĩ đại mà ông gọi chung là Những cuộc du hành lạ thường, gồm 63 tiểu thuyết và 2 tuyển tập truyện vừa và truyện ngắn được in thành 97 cuốn. Các tác phẩm của Jules Verne thường lấy đề tài từ những sự thật khoa học, những tiên đoán khoa học và những phát hiện về địa lý. Các nhân vật của Jules Verne đều là những nhà bác học, kỹ sư, các nhà phát minh, sáng chế, các nhà du hành dũng cảm quên mình vì lợi ích tiến bộ của xã hội. Ta còn thấy trong tác phẩm của Jules Verne những con người lương thiện, nhân đạo và cao thượng, dám đấu tranh cho đạo lý đẹp đẽ của con người, chống chế độ áp bức, thực dân và bất công xã hội. Jules Verne sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Nanterre. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, chàng Jules Verne được cha gửi lên Paris học luật và trở thành luật sư. Tuy nhiên, Jules Verne say mê văn học hơn. Vì vậy, mặc dù hành nghề luật sư theo ý cha, nhưng chàng đã dành nhiều thời giờ để nghiên cứu, tích lũy các kiến thức về khoa học tự nhiên, thiên văn hàng hải, lịch sử kỹ thuật. Nhờ sự say mê và cần mẫn tích lũy kiến thức, về sau, Jules Verne đã nảy ra ý định kết hợp văn học với khoa học và trở thành người mở đường, viết tiểu thuyết về khoa học, một loại tiểu thuyết mới mà ngày nay chúng ta gọi là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, rất được tuổi trẻ yêu thích. Mùa thu năm 1862, lúc ấy Jules Verne 34 tuổi, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay Năm tuần lễ trên khinh khí cầu, nói về những khám phá địa lý giả tưởng ở châu Phi, được thực hiện từ trên một khinh khí cầu do ông thiết kế và chế tạo ra. Sau đó, một loạt tiểu thuyết khác của Jules Verne như Cuộc du hành vào lòng đất, Những cuộc du hành của thuyền trưởng Hasseras đã được đăng trên tạp chí Giáo dục và Giải trí, một tạp chí lớn ở Pháp hồi ấy rất được bạn đọc trẻ yêu thích. Sự thành công của Jules Verne khiến ông chủ tạp chí này đã ký trước với nhà văn những bản hợp đồng 20 năm. Theo đó, mỗi năm Jules Verne in ra 2 tiểu thuyết hoặc một bộ tiểu thuyết gồm 2 tập. Và nhà văn đã thực hiện đúng hợp đồng đến cuối đời mình. Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của Jules Verne, phải kể đến tiểu thuyết bộ 3 Những đứa con của thuyền trưởng Rant, 2 vạn dặm dưới biển và Hòn đảo bí ẩn. Bằng lao động nghệ thuật sáng tạo, Jules Verne đã góp phần cống hiến to lớn cho nền văn minh và tiến bộ của loài người. Đến nay, nhiều dự kiến, ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Năm 1881, cũng trên tạp chí Giáo dục và Giải trí nước Pháp xuất hiện một tác giả chưa ai biết, đó là André Laurier. Nhưng chẳng bao lâu sau, cái tên ấy đã trở thành quen thuộc với độc giả. Tuy nhiên, tên ấy là bút danh, còn tên thật của tác giả là Pascal Rousset, sinh năm 1845 và mất năm 1909. Một nhà hoạt động chính trị, nhà bình luận nổi tiếng, đã đã từng tham gia công xã Paris, người đã nhiều lần được các Marx và Engels nhắc đến trong các bài báo và thư của mình. Pascal Roussel sinh ra trong một gia đình nhà giáo ở đảo Corse. Ông tốt nghiệp khoa y ở Paris và rất say mê môn sư phạm, đặc biệt là vấn đề giáo dục lao động và thể lực cho tuổi trẻ. Pascal Roussel từng tham gia hoạt động chính trị, viết báo và năm 1870 là chủ bút của báo Marseillaise, một tờ báo chủ trương đoàn kết các chiến sĩ đấu tranh cho nền Cộng hòa, công khai lên án sự thối nát, phản động của chính phủ tư sản, công kích hoàng đế Napoleon III và phe cánh. Các Marx đã chăm chú đọc tờ Marseillaise trong thư viết cho Engels, người đã nhận xét. Pascal Roussel là một người rất đắc lực, tính cách mạnh mẽ và dũng cảm. Sau đó, Pascal Roussel đã tham gia công xã Paris và trở thành ủy viên của Hội đồng Công xã, phụ trách ủy ban đối ngoại. Tuy nhiên, cũng như nhiều người lãnh đạo, công xã Paris khác, ông chưa phải là nhà cách mạng vô sản. Sau khi công xã Paris thất bại, Pascal Roussel bị bắt và bị đày ra đảo Caledonia mới. Năm 1874, ông đã vượt ngục, sinh sống ở Úc, rồi về ở Anh. Năm 1880, sau khi được ân xá, ông trở về Pháp và được mời làm cộng tác với tạp chí giáo dục và giải trí. Và dưới bút danh André Laurier, ông đã cho ra mắt bạn đọc nhiều cuốn sách, tiểu thuyết và truyện dừa. Trong đó, thành công nhất là loạt sách nhiều tập, sinh hoạt học đường ở tất cả các nước, đề cập đến những quan điểm sư phạm mới của ông. Các tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm như Thuyền trưởng Trafalgar, Người kế tục Robinson và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Từ New York đến Brest trong 7 giờ, ngay sau khi ra mắt đã được dư luận bạn đọc đánh giá rất cao. Chú bé thoát nạn đắm tàu thuộc số tiểu thuyết thành công của cả hai tác giả. Thực ra, người đầu tiên nảy ra ý định viết cuốn tiểu thuyết này là André Laurier, nhưng vốn cảm phục Jules Verne, bậc thầy về truyện phiêu lưu mạo hiểm và khoa học viễn tưởng, và để cho cuốn tiểu thuyết có đầy đủ kiến thức địa lý phong phú, nhất là kiến thức địa lý về vùng Bắc Cực, André Laurier đã mời Jules Verne viết chung. Cuốn sách tuy không dày, nhưng nội dung xúc tích. Nó vừa là tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm, vừa là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, được viết khá hấp dẫn. Nội dung chủ yếu của cuốn tiểu thuyết kể về số phận của một chú bé mới 7-8 tháng tuổi, tình cờ sống sót trong vụ đóng tàu Cynthia. Chú được một người đánh cá nghèo vùng Na Uy tìm thấy trong chiếc nôi để trên phao, bị sóng biển đánh trôi vào một vịnh biển và đem về nuôi nấng. Hai vợ chồng người đánh cá thương yêu, chăm sóc chú bé như con đẻ, đặt tên cho chú là Eric. Eric lớn lên mạnh khỏe, đặc biệt rất thông minh. Thế nhưng, tổ quốc của mình là đâu, cha mẹ của mình là ai và có còn sống không? Và vì sao mình bị trôi dạt vào vùng biển này? Đến khi lớn lên, Eric cứ day dứt với những câu hỏi ấy. Và bác sĩ Varian Rona, một người nổi tiếng ở Stockholm, với tấm lòng nhân đạo cao cả của mình, đã nhận đỡ đầu cho Eric ăn học đến nơi đến chốn và tìm mọi cách giúp chú trả lời những câu hỏi đó. Bác sĩ và bản thân Eric đã vượt qua bao nhiêu trở ngại, thử thách do thiên nhiên hà khắc, cho sự xảo quyệt và ti tiện của những kẻ bất nhân gây ra, quyết tâm đạt mục đích của mình. Phần có ý nghĩa nhất của tiểu thuyết là cuộc hành trình thám hiểm Bắc Cực của tàu Anjaska do thuyền trưởng Eric chỉ huy, thực hiện những cuộc phiêu lưu trên vùng băng trôi, lập nên chiến công địa lý vĩ đại, đó là đi vòng quanh thế giới trên vùng biển Bắc Cực của nước Nga và nước Mỹ. Trong một hành trình đã khai phá thành công hai con đường biển Đông Bắc và Tây Bắc mà trước đó chưa ai làm được. Chính sự vinh quang của chiến công gian dội này đã đem lại cho Eric niềm hạnh phúc lớn lao, đó là trở về tổ quốc và đoàn tụ với người mẹ thân yêu đã hơn 20 năm mỏi mắt đợi chờ, hy vọng có ngày gặp lại đứa con trai duy nhất của mình bị mất tích trong tai nạn đắm tàu Cynthia đầy bí ẩn. Hình tượng Eric trong tiểu thuyết đã chinh phục người đọc từ những trang đầu tiên. Chàng thanh niên thông minh, tỏ rõ tính cách mạnh mẽ, dũng cảm trong mọi hành động, vững vàng vượt qua mọi thử thách gay go, trở thành một người anh hùng thật sự. Các tác giả cũng đã khắc họa đậm nét hình ảnh đáng yêu của những con người bình thường đã góp phần giáo dục, dạy dỗ và nuôi nấng Eric từ tấm bé. Bác Hexebom và bà Katrina, thầy giáo Mansarius, Otto và Vanda thể hiện những phẩm chất đẹp đẽ nhất của con người. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả đã xây dựng nên sự đối chọi giữa tính cách khiêm tốn, thông minh của Vanda, một cô gái nông thôn chịu thương chịu khó, và thói kênh kiệu khinh người của Kaisa, một cô gái thủ đô được nuông chiều. Một nỗi bất hạnh rủi ro giáng lên số phận của Eric và những người bạn của chàng, xét cho cùng đều do hậu quả của những hành vi tội lỗi của Noy Jones, một tên đại diện cho thế giới tư bản bóc lột Mỹ tàn bạo, và tên thủy thủ Patrick O'Donoghue, một công cụ ngoan ngoãn trong tay tội phạm Noy Jones ấy. Nhưng những tình cảm cao thượng, sự trung thực, lòng quyết tâm đạt mục đích đã giúp Eric chiến thắng mọi thế lực hung ác và bạo tàn. Và tên Noy Jones đã trở thành nạn nhân của chính những quỷ kế giả man do hắn gây ra. Cho dù tội ác được cố tình che đậy như thế nào, thì trước sau nó cũng bị phơi bày và công lý sẽ chiến thắng. Đó là điều quan trọng mà trong cuốn sách đã khẳng định với chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tiểu thuyết Chú bé thoát nạn đắm tàu của hai tác giả Pháp nổi tiếng là Jules Verne và André Laurier, và hy vọng tác phẩm sẽ đem lại cho các bạn sự hài lòng. Trong việc dịch thuật, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong được bạn đọc đóng góp cho những ý kiến xây dựng.